Rồi cái ơn thứ hai á, là ơn của Như Lai. Ơn của Như Lai á. Rồi thứ ba là ơn của vị thầy mà dạy cái pháp tối thượng cho mình. Thì trong kinh nói là nhất nhật quy sư mà trung thân thì quy phụ. Có nghĩa là một ngày mà làm thầy á, là trọn đời giống như cha mẹ. Không biết thầy thấy không? Có nghĩa là một ngày mà cái người đó dạy dỗ cho mình thôi là trọn đời giống như cha mẹ. Trong sách cũng thường nói, cổ đức thường nói á, một đêm mà tâm sự với anh á, còn hơn 10 năm đọc sách. Một người mà chỉ dạy cho mình cái pháp tối thượng rồi thì cái công ơn là rất là lớn. Mà muốn được như thế, muốn được trả ơn cho bốn cái ơn này thì cuối cùng chúng ta phải gì? Tổ cụ ni sư đàn nuôi lớn lú tâm tánh, mở ra trên đất thánh phụng giữ mạng Như Lai. Đó, cuối cùng rồi chúng ta tu tập là để trả ơn cho bốn bậc này. Nhưng mà chúng ta cuối cùng rồi chúng ta phải ráng hạ thủ công phu tu thiền. Thì trong kinh Pháp Cú Phật dạy như thế này: có bốn thầy tỳ kheo ngồi lại bàn luận trên đời này cái gì là hạnh phúc nhất. Có nghĩa là một hôm có bốn thầy tỳ kheo ngồi lại và bàn luận như thế này: trên đời này cái gì là hạnh phúc nhất. Thì cái vị tỳ kheo đầu tiên nói là trên đời này làm vua là hạnh phúc nhất. Quý thầy thấy làm vua là hạnh phúc nhất không? Làm vua là hạnh phúc nhất không? Hạnh phúc chứ. Có nghĩa là theo cái duyên nghiệp của mình thấy là không có hạnh phúc, tại vì mình chưa làm vua, phải không? Nhưng mà có những người họ sống trong cuộc sống giữa đời thường này, họ rất thích làm vua, làm tổng thống chứ. Thích không? Ngày xưa chẳng hạn như mấy huynh đệ tôi ngoài chung vậy, mới tu đâu được 1-2 năm á, tôi cũng sơ ý cái này gọi cái tật luôn á. Tôi nói như thế này: nếu mà tôi ráng tu á, kiếp sau á, tôi làm vua cái chừng 5-10 năm vậy, cái tôi bỏ mà vua tôi đi tu. Tôi phát nghiện vậy, tôi nói nếu mà sau này mà mình tu hành mà đàng hoàng ấy nha, cái kiếp sau cái mình làm vua 5-10 năm cái mình bỏ mà vua mình đi tu mới hay. Tôi vừa nói vậy thầy tôi nè, rồi mấy huynh đệ mấy thầy lớn rầy tôi quá cỡ luôn, nói là nếu mình rớt vào cái vương vị rồi rất là khó bỏ. Mình thấy vậy, nếu mình không có bi nguyện lớn, có đại nguyện lớn thì không bao giờ vượt ra được. Cái này thấy điểm đó. Nhưng mà người ta nói là gọi là cái tập khí mình, cái chủng tử mà quân hiện hành, nghĩa cái chủng tử mình nó trong tàn thức mình nó có cái gì đó rồi, tự nhiên mình phát hiện. Tại sao có người phát hiện thành Phật thành tổ mà tự nhiên mình phát hiện những cái chuyện đó, phải không? Thì bẵng một thời gian á, cái này tôi cởi ra cho biết là thấy cái điểm này nè. Bẵng một thời gian á, cái tôi bệnh sốt rất là nặng. Bệnh sốt á, đây là chuyện có thật luôn nha. Với bản thân tôi kinh nghiệm tôi thấy nè, tôi bệnh sốt rất là nặng. Thì tối hôm đó tôi không chịu qua bệnh xá nằm, mà thường thường sáng ở thường chiếu 3 giờ sáng là phải dậy ngồi thiền. Cái tôi không có chịu qua bệnh xá, cái tôi nằm trên đơn luôn mà sốt. Sốt khủng khiếp luôn, có nghĩa là nó nóng, nóng trên đầu qua nó nóng, cái người mình mê man không biết gì hết á. Và từ từ cái chân tôi mới thấy rõ nó lạnh lên vậy. Và sau khi mình không còn biết cái gì nữa thì tôi nằm, tôi giống như thiệt thì chẳng phải nằm mộng nữa. Sau này có người đánh thức mình dậy mình mới biết là mộng, nhưng mà trong giờ phút thực tại đó mình coi như là thiệt. Thì tôi thấy tôi bay, tức là giống như bay trên hư không vậy. Thì qua một cái làng nọ, tôi thấy rất là người ta rất là đông. Thì tôi hỏi một cái bà già, tôi hỏi: ủa sao ngày hôm nay cái gì đông vậy? Bà nói là ngày hôm nay có một ông vua là một bà hoàng hậu, tức là 3 năm rồi chưa có con, mà hai người này đến đây để cầu tự, để mà về sanh một đứa con. Thì tôi hỏi cái bà già, tôi nói: ủa sao mấy người thanh niên này sao không chịu mà đến mà để cầu vô, để mà cầu con? Bà nói thì cái cõi này rất là thanh tịnh sung sướng lắm, ai mà chịu chung như cái chỗ này. Thì tôi nói: bây giờ tôi muốn làm con cái ông vua đó thì phải làm như thế nào? Thì bà nói không có khó gì hết á, mai sáng nay là chú đi đến cái ngôi đền đó, thì chú đi vào một cái phòng đó, tôi thấy áo rất là nhiều mà chú thích, cái áo nào chú mặc vô tức khắc là sanh được một người con, thấy rõ gì á. Thì tôi mừng quá, cái sáng tôi chạy đến cái đền đó, thì tôi vừa vào thì tôi thấy rõ ràng luôn, một ông vua và một bà hoàng hậu này đang thắp nhang lễ để mà cầu con đó. Trong cái tư tưởng mình thấy rõ gì đó. Thì tôi nhìn qua cái người hoàng hậu, tự tôi sanh cái ái nhiễm, tự tôi thấy cái người rất là đẹp. Vừa sanh ái nhiễm thì tôi chạy vô liền, tôi nói chắc chắn phải làm con cái người này mới được. Thì tôi vô và tôi lựa, quý thầy biết không, phải nói là cái nhân duyên mình còn tu nha. Tôi vào tôi nhìn tôi thấy toàn là áo rách, không có áo nào mới. Tôi nói: ồ cái áo rách là sao mà. Thì tôi đang lựa qua gì đó, thì tôi nhìn vào cái tủ kia tôi thấy một cái áo rất là mới. Tôi định chụp cho mặt vào á, thì tôi nghe trên đầu tôi ai gõ 3 cái, gõ cốc cốc cốc. Tôi giật mình dậy thì tôi gặp ông thầy phó, tức là thầy Tâm Hạnh bây giờ. Thầy nói: thầy sao thầy sốt quá mà sao thêm qua bệnh xá. thì tôi vừa giật mình dậy xong, mai sáng tôi đem cái câu chuyện tôi cởi cho những quý thầy lớn á. Quý thầy lớn nói sao biết không? Nếu mà ngay trong giờ phút thực tại đó mà mình mặc cái áo á là mình chết, mình đi đầu thai. Nếu mà cái duyên mình tốt á là mình gá vào cái thai của người đó. Còn cái duyên mình xấu á, một là thành heo, thành bò, thành chó. Các thầy nhớ, có nghĩa là trong lúc mà mình nói, mà mình phát hiện, mình để sau này làm vua là có thật luôn. Nếu mình tu giữ giới được thanh tịnh và có tu đặt thiền định nữa, chắc chắn mình sẽ vào trong ngôi vương vị. Và từ đó về sau á, tôi sợ quá rồi tôi rút cái lời đó lại, tôi nói như thế nào biết không? Vì nếu lỡ mà rớt trong những cái ngôi vị này đó thì phải nhờ những bậc thiện tri thức, nhờ huynh đệ đến mà giúp giùm, tức là cứu mình trong những cái cảnh hoạn nạn đó. Đó quý thầy thấy không? Cái câu chuyện mà Tô Đông Phan Phật Ấn cũng vậy, hai người ngồi thiền chung với cha mà một người vừa giấy niệm dục luôn là tự nhiên tức khắc làm sao rớt xuống để thành là Tô Đông Pha, thì lúc này Phật Ấn mới đi theo xuống luôn để cứu bạn mình đó. Nhớ điểm đó, cái này thấy không? Mà rớt vào cái ngôi vương vị này rồi rất là khó ra, phải có bi nguyện lớn, đại nguyện lớn và thực hành con đường Bồ Tát đạo mới vượt thoát được cái ngôi vị này đó. Theo kinh nghiệm tôi thấy rất là rõ. Mà trong kinh thường diễn tả, tại sao quý thầy biết không, con trai á lại thương người mẹ hơn là mình thương người cha? Quý thầy nghiệm đồng ý điểm đó. Mình là người thanh niên nè, mình thương người mẹ, chứ là cái tư tưởng mình luôn luôn thương người mẹ hơn là thương người cha. Mà ngược lại là người con gái lại thương người cha hơn là người mẹ. Quý thầy biết tại sao không? Đó mình cũng hiểu điểm đó. Quý thầy có công nhận điểm đó, mình thương người mẹ hơn sao? Đồng ý không? Thầy thông tịnh. Phải không? Chứ có gì lạ hết á. Trong kinh Phật diễn tả chẳng hạn như á, người cha người mẹ mình đang ân ái với nhau á, tự nhiên quý thầy cái thần thức của mình á, tức là cái thân chung ấm á, đừng xa mình thấy nha, mình thấy hai người rõ ràng luôn. Thì lúc này quý thầy khát ái người mẹ, tức là lúc này quý thầy muốn vào để mà ân ái với người mẹ của mình, chứ không phải là mình nói mình sanh đầu thai hết á. Tự nhiên mình khởi cái niệm lên, mình thương cái người con gái này quá, cái quý thầy vừa nhào vô cái đầu thai. Và do cái tư tưởng đó, tự nhiên mình thương người mẹ hơn người cha. Và người cái thần thức thân chung ấm á, tự nhiên họ thấy cái người thanh niên đó họ ái, họ muốn đến để mà ân ái với cái người thanh niên đó, vừa khởi niệm cái sanh vào đầu thai thành gái. Không có gì lạ hết. Kinh Phật diễn tả rất là hay về cái điểm đó. Có những điểm mà quý thầy nghiên cứu kỹ về cái chỗ này thấy rất là chí lý đó. Thành ra tư tưởng của tôi vừa thấy cái người hoàng hậu này, tôi nói sao cái bà này đẹp quá, để mà làm con cái người này, vừa khởi niệm cái chạy vô mặc áo liền. Thế thấy không? Mà may là không có ông thầy đó cứu, dân cứu giờ này chắc không biết nằm đâu nữa, phải không? Đó mới là thấy điểm đó. Có những trường hợp như thế vậy. Cho nên cái người xưa ta dạy mình là sau khi mà cái thần thức mình vừa chút, mình tu hàng ngày thì mình phải tập nha, mình tu hàng ngày mình phải tập. Có nghĩa cái thần thức mình vừa ra, vừa mà gá cái thân trung ấm rồi, mình phải có sáng suốt dữ lắm, chứ thôi là đi bậy. Nhớ kỹ nữa. Tức là một là nhàm chán về cái thân, nhàm chán về danh lợi, nhớ kỹ nữa, nhàm chán về vương vị luôn, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mình nhàm chán hết thì tức khắc mình mới được giải thoát. Còn bây giờ mình sống nè, cái gì mình cũng thèm hết là chắc chắn mình không được giải thoát đâu, mình đi bậy. Chứ đừng có nói là tu thì giải thoát không có. Mà muốn được như thế là chúng ta phải tập. Thiệt, phải tập. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói, đừng nói đâu xa, như chẳng hạn như ở đây có mấy quý thầy nhà giàu lắm, tiệm vàng, tiệm hộp sòm, tiệm đô la đầy hết. Cái quý thầy tu mà cái giấy niệm gì cái đó là chắc chắn mình vừa chết là mình đầu thai chỗ đó lại. Trong kinh diễn tả có ông thầy Tỳ Kheo mà thích cái y á, thành rận đó, phải không? Vừa ham muốn cái y là đầu thai thành rận liền. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, muốn biết người đó được giải thoát hay không á, là trong cuộc sống giữa đời thường này là coi cái người đó tu tập như thế nào, có nhàm chán về cuộc đời này hay không, có nhàm chán về tài sắc danh lợi hay không. Có nhiều khi á, quý thầy bỏ danh lợi ở thế gian, nhưng mà ngược lại vào chùa mình bám chấp vào danh lợi của Phật Pháp thì chính đó mình bị trói buộc. Chẳng hạn như mình thích gì, thích trụ trì, thích phó trụ trì, thích thủ bổn, thích chỉ sự gì là cũng trói buộc. Có nghĩa là bỏ cái thế gian mà lại tắm mơi cái chỗ sức thế gian thì cái đó cũng gì, cũng trói buộc. Trên cái người mình biết người đó được giải thoát không, mà sống trong cuộc đời này biết. Cho nên tôi nói với ông thầy cố vấn á, vị thầy có quán ở đây nè, tôi thấy, tôi nói thầy ráng tu, bảo đảm thầy trước khi mà thầy ra đi chưa giải thoát thì con biết, nhưng mà thầy được tự tại. Bởi vì thầy gì bây giờ buông hết, không có gì hết, không dính tay gì hết, mà chính mấy người đó ra đi mới được tự tại nha, mới được an ổn. Còn mình bám cách nhiều là chính cái đó nó trói buộc mình, trói buộc về danh, trói buộc về lợi, là tức khắc mình sanh vào những cái ngôi nhà quyền quý hay là cái gì đó không được giải thoát. Cho nên quý thầy thấy cái cuối đời của hòa thượng rồi đó, là hòa thượng buông hết tất cả luôn, không có nắm bắt cái gì. Đó là cái tiến trình đi đến con đường tự tại là phải buông hết tất cả. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Mình bây giờ mình còn nhỏ này, mình học để làm gì? Hả? Học để sau này mình biết cách mình tu, mình biết cách mình làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà một thời gian sau á, lớn tuổi 60 hoặc 70 là buông dục hết để mà kiếm cốc ẩn tu, phải nói là như thế. Hay là chẳng hạn như sau này quý thầy ở trong chúng mà có được uy tín rồi, xin cái cốc tu còn ngoại chuyện cho những người nhỏ ta làm, giao hết, ai làm gì mặc kệ. Là muốn đi đến con đường tự tại này phải buông hết, chứ không có nắm bắt cái gì hết thì quả mới được tự tại giải thoát. Còn mình dính mắc một cái gì đó, dính cái nào thì tự nhiên mình sanh về cái chỗ đó. Tùy theo cái thiện nghiệp của mình, tùy theo cái biệt nghiệp của mình mà gá sanh về cái cõi đó. Nhớ kỹ đến đó. Rồi cái vị thầy thứ hai nói như thế này: tình yêu là hạnh phúc nhất. Có nghĩa là một thầy tỳ kheo thứ hai nói bây giờ làm vua là hạnh phúc nhất, thì theo tôi thấy là cái tình yêu là hạnh phúc nhất. Bây giờ quý thầy thấy tình yêu là hạnh phúc không? Đó. Có một bài hát á: bước vào đường yêu á, thì có 1,100 lần vui mà có 1,000 lần buồn, chứ mới sướng gì hết á, phải không? Mình thấy là cuộc sống ở thế tục mình thấy vui vậy á, nhưng mà có cái mầm đau khổ bên trong á. Chứ quý thầy đừng có nghĩ rằng sướng nha, đừng nghĩ sướng gì hết á, mà có cái mầm móng khổ bên trong á. Sau khi mà quý thầy mà nghe như thế rồi, nó ghi trong tàng thức chủng tử này rồi á, mà gặp chuyện mình nhớ nè: bước vào đường yêu có 100 lần vui mà có 1,000 lần buồn. Nhớ nha thầy Thái Ngọc, nhớ điểm đó, mình nhớ hoài, nhớ lúc nào cũng ăn sâu cái đầu mình hết á. Mà chính nhớ điểm đó tự nhiên mình vượt qua hết. Tôi là tôi tu cái hay gì hết á, nhưng mà tôi hay lụm lặt mấy cái này nè. Chẳng hạn như gặp cái chuyện gì, cái sự cố như thế, tôi nói là bước vào con đường này có 100 lần vui mà có 1,000 lần buồn, thôi mình phải chạy, phải không? Rồi cái người thứ ba nói là được vợ đẹp là hạnh phúc nhất. Có nghĩa là mình mà lấy một người vợ đẹp là hạnh phúc nhất. Thấy hạnh phúc không? Quý thầy coi cái câu chuyện mà Trang Tử thử vợ chưa? Hả? Coi chưa? Một hôm Trang Tử dắt người vợ mình vào cái khu nghỉ địa đó, thì gặp một người con gái á, là cầm cái quạt quạt ở trên cái ngôi mộ đó. Quạt ngôi mộ nè, lấy cái quạt 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 thì nè. Cái vợ Trang Tử rất vỡ ngạc nhiên, mới nói Trang Tử như thế này: tại sao cái người con gái này lại cầm cái quạt mà quạt ngôi mộ chứ gì? Thì Trang Tử nói á, cái người này chồng mới mất mà bây giờ muốn lấy cái người khác. Tức là chồng vừa mới mất là muốn lấy cái người khác. Mà muốn lấy cái người khác á, thì phải đợi gì? Cỏ mọc xanh á, thì mới được lấy. Tức là cái tục lệ bên Trung Hoa á, là chẳng hạn như người chồng vừa mới mất á, mà người vợ muốn tái giá đợi người khác khỏi dị nghị mình á, thì phải đợi cỏ nó xanh lên trên cái ngôi mộ rồi mới được lấy chồng. Cho nên người vợ này á, mới lấy cây quạt quạt gió và tưới tẩm trên cái ngôi mộ để cỏ nó mau mọc lên. Thầy thấy không? Thì lúc này vợ Trang Tử biểu môi, nói cái người này là hư thân mất nết, giá như mà em đó thì em nguyện ở trọn đời luôn chứ không lấy người nào hết á. À, tức là phát nguyện là ở trọn đời luôn, nếu mà giá như mà anh mà chết rồi là em ở trọn đời luôn không lấy người nào hết á. Thì tối hôm đó về, Trang Tử thử vợ mình coi thử như thế nào, cho nên ngã đang là chết. Thì cái người vợ này á mới bỏ vào hòm đóng nắp bình thường này. Thì chiều trạng vạng này có một người thanh niên đến. Người này rất là đẹp trai, phải là ngon ngon tuấn tú luôn. Và sau khi mà người vợ này mà thấy cái người này rồi thì tự nhiên động cái tâm lên. Động cái tâm lên là muốn gì? Muốn gá nghĩ người này. Thì tối trong đó cái người này tự nhiên nói như thế này: sao cái đầu của mình bị nhức đầu á, nói như thế này, bây giờ cần cái thuốc gì? Thì cái anh chàng đã nói là cái đầu tôi nhức đầu á, không có ai chữa được hết á, mà muốn uống cái thuốc này là có một điều duy nhất là lấy cái não của người nào á, mà mới chết hồi hôm qua là lấy cho tôi uống tức khắc này hết. Thì cái người vợ này hay tin được như thế thì biết chắc chắn rằng cái người nãy là chồng mình mới vừa chết hôm qua, cho nên chuẩn bị xách cái búa vô làm gì đó, chẻ cái đầu ra lấy não cho cái người thanh niên này uống. Thì vừa vào cái hòm thì tự nhiên phát giác ra rằng cái người mà thử mình chính là Trang Tử, tức là chính là cái vị đó thử mình. Và người vợ buồn khổ và bỏ đi biệt tích. Ông có thấy không? Thì qua câu chuyện đó mình thấy á, người đàn bà họ tin là họ hứa hẹn như thế vậy, nhưng mà xong chuyện thôi là quên à. người đàn bà bản tánh hay quên, quý thầy nhớ hay quên lắm, đừng có mê mời hết á, mà biết chắc chắn được gì tự nhiên mình mấy gì 36 kế gì tẩu đào quy thượng, tức là chạy là chắc ăn nhất, đừng có bám víu. Thầy nhớ kỹ lắm đó, không có hạnh phúc gì hết á,